Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thủy Dương, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 5 tháng 4, 2025. Lãnh đạo Việt Nam điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng giảm thuế xuống còn 0% đối với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Chiến tranh thương mại leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ, chứng khoán thế giới tiếp tục giảm mạnh. Nga vẫn oanh kích liên tục vào Ukraine, thêm 18 người chết. Kính thưa quý vị, hôm nay mức thuế hải quan đối ứng áp dụng cho hàng hóa từ nhiều nước trên thế giới nhập vào Hoa Kỳ bắt đầu có hiệu lực. Theo tin từ báo chí trong nước, ngay từ tối qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó lãnh đạo Việt Nam tuyên bố sẵn sàng giảm thuế nhập khẩu xuống còn 0% đối với hàng hóa từ Hoa Kỳ.
Cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai lãnh đạo kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ hôm 2 tháng 4 công bố mức thuế áp dụng đối với nhiều nước, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác thương mại bị nặng nhất với thuế suất 46%. Trong cuộc điện đàm tối hôm qua, ông Tô Lâm đề nghị Mỹ giảm thuế tương tự như mức 0% đối với hàng hóa nhập từ Việt Nam, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Mỹ mà Việt Nam có nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi để các công ty từ Mỹ tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam. Hết lời dẫn, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ cùng trao đổi để sớm ký một thỏa thuận song phương giữa hai nước để cụ thể hóa những cam kết nói trên. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng thống Donald Trump sớm trở lại thăm Việt Nam và ông Trump đã nhận lời. Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Mỹ vào hôm qua cho biết ông đã có một cuộc thảo luận mang tính xây dựng rất cao với Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm. Ông Trump viết, Việt Nam muốn giảm thuế hải quan xuống 0% nếu họ có thể đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ. Tôi thay mặt nước Mỹ cảm ơn ông và nói rằng tôi mong muốn được gặp ông trong tương lai gần, từ ngữ trong nguyên văn.
Theo nhận định của hãng tin AFP, với tuyên bố nói trên, ông Donald Trump có vẻ như cho thấy ông có thể chấp nhận đàm phán với các đối tác thương mại của Mỹ, cho dù cũng trên mạng Truth Social, chủ nhân Nhà Trắng vừa khẳng định là sẽ không bao giờ thay đổi đường lối. Theo đài truyền hình Mỹ CNN, Tổng thống Trump đang tiếp xúc với đại diện của Việt Nam cũng như với Ấn Độ và Israel để đàm phán các hiệp định thương mại nhằm giảm mức thuế quan đối với các nước này. Sau khi Trung Quốc hôm qua thông báo áp thuế bổ sung 34% đối với toàn bộ hàng nhập từ Mỹ, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội của ông là Bắc Kinh đang hoảng loạn. Chủ nhân Nhà Trắng cũng tỏ ra thờ ơ trước đà sụt giảm mạnh của các thị trường tài chính, phản ánh thái độ lo lắng của nền kinh tế toàn cầu trước các biện pháp thuế quan nặng nề của ông. Đòn phản công của Bắc Kinh đã khiến thị trường chứng khoán thế giới thêm hoảng loạn. Chiều tối qua trên thị trường Wall Street, chỉ số Dow Jones giảm 5,06%, chỉ số Nasdaq giảm 5,57%. Các phiên giao dịch tại châu Á và châu Âu hôm qua cũng kết thúc với mức giảm mạnh. 4,26% tại Paris, 4,95% tại London và 2,75% tại Tokyo. Giá dầu lửa cũng giảm thêm 7% và giá đồng đô la cũng giảm theo. Trong thông cáo, hôm nay Bắc Kinh cho biết biện pháp mới có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4, 2025 là nhằm đáp trả chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ và nhằm bảo vệ tốt hơn các lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Clea Prohost cho biết thêm.
Trung Quốc ra đòn mạnh, áp thuế quan bổ sung 34% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Đây là một biện pháp áp thuế diện rộng một cách đặc biệt, không nhắm vào một lĩnh vực mà nhắm vào toàn bộ hàng hóa của Hoa Kỳ. Bắc Kinh qua đó gửi đi một tín hiệu rõ ràng. Đây không chỉ là phản đối, mà là một đòn trả đũa thực sự. Cùng lúc, 16 doanh nghiệp của Mỹ bị đặt dưới sự kiểm soát về xuất khẩu và 11 công ty khác bị thêm vào danh sách đen các thực thể thiếu tin cậy. Trung Quốc huy động mọi đòn bẩy pháp lý với các tác động trực tiếp đến những chuỗi cung ứng công nghệ cao và các lĩnh vực liên quan đến quốc phòng. Một tín hiệu mạnh mẽ khác đó là Bắc Kinh từ nay trở đi áp đặt biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số loại đất hiếm chiến lược, chẳng hạn như terbium và dysprosium, vốn có vai trò thiết yếu trong ngành điện tử và công nghiệp quân sự. Trung Quốc cũng đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới, tự xem mình là nhà bảo vệ chủ nghĩa đa phương trước điều mà Bắc Kinh xem là hành vi hăm dọa đơn phương từ Hoa Kỳ. Sự leo thang căng thẳng này có thể đánh dấu một bước ngoặt. Các biện pháp phản đòn của Mỹ, sự cứng rắn của Trung Quốc tác động ngày càng tăng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và thậm chí đẩy nhanh tốc độ phân tách kinh tế giữa hai cường quốc Mỹ-Trung.
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ bắt đầu có thêm tiếng nói bất đồng với chính sách thuế quan của Donald Trump. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, tức là Ngân hàng Trung ương Mỹ, hôm qua cảnh báo rằng những mức thuế gọi là đối ứng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành có thể khiến cho tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ chậm lại, đồng thời làm gia tăng lạm phát và thất nghiệp. Đây là phản ứng công khai đầu tiên của lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang kể từ khi ông Trump hôm 2 tháng 4 công bố các mức thuế áp dụng cho toàn thế giới.
Cũng vào hôm qua, Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển tố cáo thuế quan của Donald Trump tác động mạnh nhất đến người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển cho biết, trong số gần 200 đối tác thương mại của Mỹ, chỉ có 10 đối tác gây ra tới 90% thâm hụt thương mại của Mỹ. Các nước kém phát triển nhất và các đảo quốc nhỏ đang phát triển chỉ gây ra lần lượt 1,6% và 0,4% thâm hụt của Hoa Kỳ, cũng bị ảnh hưởng có khi rất nặng, cho dù những nước nghèo này sẽ không đóng góp vào việc tái cân bằng thương mại hay tạo doanh thu đáng kể cho Mỹ.
Về tình hình chiến sự tại Ukraine, các vụ oanh kích của Nga vào lãnh thổ Ukraine vẫn tiếp diễn ngày đêm. Quân đội Ukraine hôm nay thông báo là trong đêm qua họ đã bắn hạ được 51 drone và điều hướng 31 drone trong tổng số 92 drone mà Nga phóng sang Ukraine, chủ yếu là đến các thành phố Kiev, Zhytomyr, Sumy và Dnipro. Trong khi đó, chiều hôm qua, một vụ tấn công của Nga bằng tên lửa đạn đạo đã khiến 18 người chết tại Kyiv, miền trung Ukraine. Đây là vụ oanh kích gây nhiều thương vong nhất cho Ukraine từ những tuần qua. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schaas gửi về bài tường trình.
Kryvyi, thành phố quê hương của Tổng thống Ukraine Zelensky, đã bị quân Nga oanh kích mạnh. Có 18 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em và khoảng 60 người bị thương do tên lửa đạn đạo, mà theo Kiev là tên lửa Iskander rớt xuống một khu dân cư. Nga nói rằng đây là một cuộc oanh kích chính xác nhắm vào địa điểm đang diễn ra cuộc họp của các quan chức cấp cao Ukraine và nước ngoài. Nhưng các hình ảnh lại cho thấy vụ oanh kích nhắm vào một khu dân cư gần một sân chơi của trẻ em. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản ứng gay gắt, nói rằng quân Nga tấn công hàng ngày, người dân Ukraine chết mỗi ngày, chỉ có một lý do duy nhất khiến điều này vẫn tiếp diễn, đó là Nga không muốn ngừng bắn. Ukraine và toàn thế giới đều thấy điều đó, hết lời dẫn. Các cuộc oanh kích diễn ra trong bối cảnh các phái đoàn do Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp và Anh dẫn đầu đang có mặt tại Kiev để thảo luận về khả năng triển khai các lực lượng nước ngoài để gìn giữ hòa bình trên lãnh thổ Ukraine.
Emmanuel Schaas, Kiev RFI.
Trong lúc chiến sự tại Ukraine tiếp diễn gay gắt, trọng tâm các cuộc thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng khối NATO ở Brussels trong hai ngày 3 và 4 tháng 4 vừa qua là tăng chi phí quân sự của các nước thành viên, đặc biệt là đối với các nước châu Âu, như Tổng thống Donald Trump vẫn luôn yêu cầu kèm theo những lời đe dọa. Tham dự hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ra sức trấn an đồng minh và yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, một đòi hỏi mà nhiều nước châu Âu cho là không khả thi, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang phát động cuộc chiến thuế quan với toàn cầu, đặc biệt là nhắm vào châu Âu. Thông tin viên RFI tại Bruxelles, Via Benazé, gửi về bài tường trình.
Marco Rubio cố khẳng định rằng nước Mỹ vẫn giữ cam kết với Liên minh và Donald Trump sẽ tới dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 tại La Haye, nhưng ông vẫn khó thuyết phục được các đối tác châu Âu. Cuộc chiến thương mại bùng phát càng khiến tình hình phức tạp. Tuy nhiên, Marco Rubio đã cố gắng thuyết phục các nước châu Âu rằng chuyện thương mại không được xen vào khi ông cố gắng buộc họ hứa tăng chi tiêu quân sự lên 5% GDP. Nhưng thông điệp vốn có ý định chấn an khó mà nghe được. Thủ tướng Bỉ, Bart De Vego, cho biết, xin trích, 5% trong ngắn hạn là không khả thi. Tôi nghĩ rằng coi đó là chuẩn của NATO là phi thực tế. Chúng tôi đặt mức 2%, điều đó sẽ gây cho chúng tôi rất nhiều vấn đề rồi. Việc đòi hỏi điều gì đó từ chúng tôi trở nên phức tạp hơn sau khi người ta phát động một cuộc chiến thương mại, sau khi chúng tôi liên tục bị lăng mạ xúc phạm, tình bạn phải đến từ cả hai bờ Đại Tây Dương. Ngoại trưởng Hoa Kỳ dù gì cũng cảm nhận được rõ là đối với các nước châu Âu, hỗ trợ Ukraine là chủ yếu và ông đảm bảo với họ rằng Donald Trump sẽ không để bị mắc kẹt trong các cuộc đàm phán bất tận, trong khi những người đồng cấp Pháp, Anh và Đức cáo buộc Moscow đưa ra những lời hứa trống rỗng.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Trong khi đó, chính phủ Na Uy công bố tăng thêm 4,2 tỷ euro viện trợ cho Ukraine, nâng tổng viện trợ năm 2025 lên thành 7,2 tỷ euro cho Kiev. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre trong thông cáo nhận định tiền viện trợ của Na Uy sẽ giúp cho Kiev phòng vệ trước quân Nga và hỗ trợ kế hoạch hòa bình mà các nước châu Âu đề ra. Theo chính phủ Na Uy, đến năm 2030, tổng số tiền của nước này hứa tài trợ cho Ukraine sẽ đạt 17,4 tỷ euro.
Trong khi đó, nước Đức tài trợ cho dịch vụ Internet vệ tinh ở Ukraine, tổng giám đốc của Eutelsat bà Eva Becknecke hôm qua thông báo là công ty này sẽ tài trợ cho Ukraine được tiếp cận mạng lưới Internet qua vệ tinh của Eutelsat nhằm góp phần giảm bớt sự phụ thuộc của Ukraine vào mạng Internet vệ tinh Starlink của nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk.
Một phái đoàn chính phủ Ukraine sẽ sớm đến Hoa Kỳ để thảo luận về một khuôn khổ mới cho thỏa thuận khoáng sản, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết như trên vào hôm qua. Theo các quan chức Ukraine, Kiev hồi tuần trước đã nhận được dự thảo thỏa thuận đã được sửa đổi so với phiên bản ban đầu. Kiev đang xem xét dự thảo mới mà Washington đề xuất, nhưng Ngoại trưởng Andriy Sybiha nhấn mạnh là thỏa thuận phải có lợi cho cả hai nước và không được cản trở việc Ukraine mong muốn gia nhập Liên hiệp châu Âu.
Chuyển sang khu vực châu Á, một lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc hôm nay lại kêu gọi thế giới hỗ trợ Miến Điện sau trận động đất dữ dội với cường độ 7,7 ngày 28 tháng 3 vừa qua, khiến tổng cộng hơn 3.300 người thiệt mạng, theo số liệu mới nhất do truyền thông nhà nước của Miến Điện công bố. Theo thông tin AFP, ông Tom Fletcher, phó tổng thư ký đặc trách các hoạt động nhân đạo, đã ra lời kêu gọi như trên khi đến thăm các nạn nhân trận động đất tại Mandalay. Theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc, có đến hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng của động đất, trong khi người dân Miến Điện đã gặp rất nhiều khó khăn do 4 năm nội chiến. Hôm qua, Liên Hiệp Quốc đã tố cáo chính quyền quân sự tiếp tục tấn công vào các khu vực bị động đất, cho dù đã ban hành lệnh ngưng bắn tạm thời. Từ Geneva, trụ sở của Liên Hiệp Quốc, thông tin viên Jeremy Lange gửi về bài tường trình.
Depuis vendredi 28 mars, jour du séisme.
Kể từ ngày 28 tháng 3, ngày xảy ra trận động đất, chính quyền quân sự đã tiến hành ít nhất 61 chiến dịch quân sự. Một số chiến dịch chỉ diễn ra vài giờ sau trận động đất. Các cuộc không kích, không chỉ bằng máy bay mà bằng cả du lượn có động cơ, như một đặc sản của chính quyền quân sự. Ông James Rothhaver thuộc Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc giải thích, xin trích, họ thực ra là những người lính được trang bị dù lượn với một loại cánh quạt lớn. Họ sử dụng nó như động cơ để bay lên trên các mục tiêu và thả bom trực tiếp bằng tay vào đó. Vấn đề là loại dù lượn này không gây ra tiếng động nào, vì vậy mọi người không biết khi nào chúng bay đến. Đa số các cuộc tấn công nhằm vào thường dân để khủng bố tinh thần họ và buộc họ phải lánh nạn. Lệnh ngừng bắn với các lực lượng phiến quân đã không thay đổi được điều gì. Có ít nhất 16 vụ tấn công đã xảy ra kể từ khi thông báo này được đưa ra. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Miến Điện Tom Andrews cho biết việc oanh tạc ngay sau một trận động đất thật là đáng kinh ngạc. Liên Hợp Quốc thậm chí còn cho biết những thường dân đến hỗ trợ hoạt động cứu trợ đều bị quân đội cưỡng bức tuyển dụng. Trong khi đó, hàng viện trợ vẫn đang được chuyển đến một cách nhỏ giọt tại một đất nước cho đến nay vẫn đóng cửa với các tổ chức quốc tế và phần lớn nạn nhân sống ở những vùng lãnh thổ nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền quân sự.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Trung Quốc lắp đặt những xà lan khổng lồ để chuẩn bị khả năng xâm chiếm Đài Loan. Các xà lan này có thể kết nối với nhau nhờ các lan can có thể mở rộng để tạo thành cầu tàu dài tới 820 mét, có thể di chuyển từ vùng nước sâu vào tới đất liền. Báo Pháp Le Monde ngày hôm qua trích dẫn một biên bản ghi nhớ của Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Theo đó, thiết bị quân sự mới này của Trung Quốc cho phép nhiều đội quân và hàng trăm xe cơ giới đổ bộ lên đảo Đài Loan mỗi giờ. Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh của công ty Planet Labs PPC của Hoa Kỳ mà hãng tin Pháp AFP có được cho thấy hệ thống này được triển khai vào cuối tháng 3 ngoài khơi thành phố Trạm Giang ở Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm nay đã khánh thành căn cứ quân sự hải quân ở Riam vừa được nâng cấp với tài trợ của Trung Quốc. Trong bài diễn văn, ông Hun Manet khẳng định Phnom Penh không có gì để che giấu và căn cứ này, theo ông, được nâng cấp không phải là để cho Trung Quốc độc quyền sử dụng mà tàu bè của các nước khác cũng có thể neo đậu ở đây.
Pháp dự tính thắt chặt quan hệ quốc phòng và kinh tế với Indonesia sau cuộc điện đàm với đồng nhiệm Indonesia Prabowo Subianto. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm qua cho biết đôi bên hứa là hai nước sẽ có một sự xích lại gần mang tính lịch sử, nhất là trong lĩnh vực kim loại quý hiếm, với các dự án đầy tham vọng và có cấu trúc. Theo dự kiến, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ công du Indonesia vào cuối tháng 5 tới đây.
Philippines tố Trung Quốc dàn dựng vụ gián điệp. Manila hôm nay cho rằng lời thú tội được cho là của ba người Philippines bị Trung Quốc bắt giữ vì cáo buộc làm gián điệp, dường như đã được soạn thảo. Manila kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng quyền của họ. Đây là phản ứng của Philippines hai ngày sau khi Trung Quốc thông báo đã phá vỡ một mạng lưới do cơ quan tình báo Philippines thành lập và đã bắt giữ ba điệp viên Philippines.
Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump lại cho công ty ByteDance thêm 75 ngày để giải quyết các vấn đề then chốt trong việc bán TikTok. Thông báo của Tổng thống Mỹ được đưa ra vào hôm qua. Hồi tháng Giêng, Donald Trump từng ấn định thời hạn 75 ngày cho ByteDance để chuyển nhượng mạng TikTok, nếu không thì mạng video này sẽ bị cấm tại Mỹ. Việc bán TikTok tại Mỹ cần được sự cho phép của cả công ty ByteDance và chính quyền Trung Quốc, nhưng cho đến nay vẫn chưa bên nào chấp thuận ý tưởng bán TikTok như yêu cầu của chính quyền Donald Trump. Jeremy Coleman, một nhà phân tích tại eMarketer, nhận xét việc gia hạn này cho phép TikTok tiếp tục tồn tại và Donald Trump có thể tiếp tục sử dụng TikTok như một con bài mặc cả trong cuộc chiến địa chính trị với Trung Quốc.
Hãng Nissan của Nhật dời một phần cơ sở sản xuất sang Hoa Kỳ. Nissan, đối tác của hãng xe hơi Pháp Renault, vừa thông báo dự trù chuyển một phần dây chuyền sản xuất từ Nhật Bản sang Hoa Kỳ ngay từ mùa hè năm nay để giảm bớt tác động của việc chính quyền Donald Trump vừa công bố áp thuế 25% đối với toàn bộ xe hơi sản xuất ở nước ngoài nhập vào thị trường Hoa Kỳ.
Đức sẽ trang bị cho quân đội một lực lượng drone tấn công cảm tử gọi là Kamikaze. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức vào hôm qua cho báo giới biết là Bộ Quốc phòng đã ký hai hợp đồng mua drone mang chất nổ và có thể tự hủy khi đâm vào mục tiêu.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh phụ trách. Tiếp đến là phần góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album mới của Michel Polnareff. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, chống di dân bất hợp pháp. Nước Pháp thắt chặt điều kiện nhập cư và hội nhập. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, việc ông Donald Trump áp đặt thuế quan lên nhiều nước, thủ lãnh đảng cực hữu Pháp Marine Le Pen bị kết án, biển thủ cung quỹ mất quyền tranh cử là hai sự kiện đáng chú ý nhất trong tuần. Le Nouvel Lot nói về sai lầm của Marine Le Pen và việc mất quyền thăm chính. Cũng đăng ảnh thủ lãnh cực hữu trên trang bìa Le Monde chạy tít ngắn gọn vụ Le Pen. Lesweb dự báo về cuộc khủng hoảng sắp tới. Courier International dành hồ sơ cho vấn nạn lừa đảo trên mạng của mafia toàn cầu. The Economist gọi là ngày giải phóng của Donald Trump là ngày phá sản.
The Economist mỉa mai, nếu bạn không cho rằng nước Mỹ bị các nước xa gần cướp bóc, tước đoạt, bị từ chối tàn nhẫn quyền được thịnh vượng, thì xin hoan nghênh. Bạn hiểu rõ thực tế hơn là Tổng thống Hoa Kỳ.
Khó thể biết được việc gì đáng lo hơn, nhà lãnh đạo thế giới tự cho có thể nói những lời vô nghĩa về nền kinh tế rực rỡ được ngưỡng mộ của mình hay là sự phá vỡ chính sách thương mại Mỹ từ hơn một thế kỷ qua. Donald Trump đã phạm sai lầm kinh tế sâu sắc, có hại và phi lý nhất trong thời hiện đại, theo tuần báo. Thuế đối ứng áp đặt cho hầu như toàn bộ các đối tác như Liên hiệp châu Âu 20%, Việt Nam 46%, Trung Quốc tổng cộng 65%, v.v. Nói chung là tăng vọt so với thời kỳ đại suy thoái thế kỷ 19. Ông Trump có ngày 2 tháng 4 là một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cũng khá đúng, ngày giải phóng của ông cho thấy Hoa Kỳ hoàn toàn từ bỏ trật tự thương mại thế giới, áp dụng chủ nghĩa bảo hộ. Vấn đề đối với các nước đang chóng váng là làm thế nào để hạn chế thiệt hại. Trump có cách nhìn đảo ngược về lịch sử, lâu nay ông vẫn ca ngợi thời kỳ thuế quan cao cuối thế kỷ 19, giờ đây Trump nói thêm là việc chở bỏ thuế quan đã gây ra đại suy thoái, tuy thực tế là thuế quan khiến tình trạng suy thoái càng tồi tệ hơn. Chính các vòng đàm phán gây gắt 80 năm sau đó đã giúp hạ thấp mức thuế đóng góp vào sự thịnh vượng.
Về kinh tế, Tổng thống Mỹ cho rằng thuế quan là cần thiết để thu hẹp thâm hụt thương mại, nhưng nhà kinh tế nào cũng biết là thâm hụt thương mại chính là do người Mỹ tiết kiệm ít hơn đầu tư, và điều này cũng không ngăn cản kinh tế Mỹ vượt xa các nước G7 khác trong suốt hơn 3 thập niên.
Khăng khăng đòi cân bằng thương mại với từng đối tác riêng lẻ là vô nghĩa, và sự hiểu biết của Trump về các vấn đề kỹ thuật thật thảm hại, dường như tỷ lệ áp thuế chỉ đơn giản là chia đôi số thâm hụt thương mại song phương của từng nước với Hoa Kỳ. Những điều sủng ngốc này sẽ gây tác hại cho nước Mỹ, người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn và có ít lựa chọn hơn. Thị trường chứng khoán lao dốc, cổ phiếu của Nike, công ty có nhà máy tại Việt Nam, đã giảm mất 7%. Ông Trump có nghĩ rằng sẽ tốt đẹp hơn nếu người Mỹ tự may giày thể thao hay không, phần còn lại của thế giới cũng gánh chịu thảm họa và sẽ phải quyết định làm gì. The Economist khuyên các chính khách nên thận trọng, trả đũa qua lại có nguy cơ dẫn đến suy thoái như trong thập niên 30. Các chính phủ nên tập trung tăng cường thương mại với nhau, nhất là dịch vụ. Với thị phần nhập khẩu rốt cuộc chỉ còn 15%, Hoa Kỳ sẽ không còn thống trị thương mại thế giới theo cái cách đang ngự trị trên tài chánh toàn cầu hoặc về chi tiêu quân sự. Theo tính toán Global Trade Alert, ngay cả khi Mỹ ngừng toàn bộ nhập khẩu, 100 đối tác thương mại của Mỹ cũng sẽ khôi phục được lượng xuất khẩu bị mất trong vòng 5 năm. Liên hiệp châu Âu, 12 thành viên của Hiệp định CPTPP, Hàn Quốc và các nền kinh tế mở nhỏ hơn như Na Uy chiếm 34% nhu cầu nhập khẩu toàn cầu, đành rằng sẽ phải kiên nhẫn. Không thể tránh được sự thiệt hại do Trump gây ra, nhưng không có nghĩa là sự điên rồ của ông ta sẽ chiến thắng.
Tờ Le Monde cuối tuần coi việc Mỹ áp thuế là một đòn sấm sét cho 10 quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam, Thái Lan, Campuchia đều nằm trong tâm bão, đặc biệt Việt Nam, nước có thành dư thương mại đứng hàng thứ 3 với Hoa Kỳ, chỉ sau Trung Quốc và Mexico, phải chịu mức thuế đến 46%. Chỉ có Philippines vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến thăm, đưa một ít ân huệ, tức là chỉ bị đánh thuế 17%.
Điều đáng phẫn nộ là Campuchia bị thuế 49% và Lào 48%, nằm trong số những nước nghèo nhất bị bom Mỹ tàn phá trong chiến tranh Việt Nam, và Miến Điện, kinh tế đang khốn đốn vì nội chiến và động đất, cũng bị đánh thuế 44%. Phản ứng đầu tiên của các nước Đông Nam Á là thương lượng. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho rằng mức thuế của Mỹ không phù hợp, nhưng yêu cầu ekip đàm phán nhanh chóng, linh hoạt, hiệu quả, đồng thời vẫn duy trì mục tiêu tăng trưởng 8% cho năm nay. Thị trường chứng khoán địa phương xuống dốc, hối suất của tất cả các nước Đông Nam Á đều sụt giảm so với đô la. Việt Nam, nhà vô địch trong khu vực với 123 tỷ đô la xuất khẩu sang Hoa Kỳ, là nhà cung cấp chính về smartphone, chiếm 1/3 số giày nhập khẩu vào Mỹ, trong đó có nhãn hiệu Nike, Adidas. Một phái đoàn của Hà Nội đã đến Washington từ tháng 3 để ký kết các bản ghi nhớ mua một số hàng Mỹ. Tổng thống Mỹ hôm 2 tháng 4 tuyên bố, xin trích, Việt Nam là những nhà đàm phán giỏi, những con người tuyệt vời, họ thích tôi và tôi thích họ. Vấn đề là họ đánh thuế chúng tôi 90% nên phải áp thuế lại 46%.
Tờ Le Monde ghi nhận logic của Trump đơn giản là do Việt Nam xuất siêu đến 90%. Tờ báo dẫn lời ông Marco Foster, giám đốc Đông Nam Á của một cơ quan tư vấn, cho rằng cú sốc này là quá thô bạo.
Ông phê phán, quốc gia đã oanh tạc Việt Nam để chống cộng sản, nay lại hạn chế thương mại trong lúc nước này chấp nhận chủ nghĩa tư bản, hết lời chuẩn. Và năm nay, Mỹ-Việt chuẩn bị kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao. Theo ông Foster, Việt Nam không thể lệ thuộc mãi vào thị trường Mỹ và đã có cố gắng đa dạng hóa, khó thể nhượng bộ nhiều hơn nữa vì Việt Nam không thể nhập khẩu khí đốt của Mỹ số lượng lớn. Thị trường hàng không đang cho Airbus thống trị vì bị Mỹ cấm vận đến 1990. 95, làn sóng chuyển dịch sản xuất khỏi Hoa Lục trong 5 năm qua được chính phủ Joe Biden khuyến khích với chiến lược friendshoring, tức chuyển sang các đối tác tin cậy. Chính quyền Trump nay lại muốn đưa sản xuất trở về nước Mỹ. Sự ngoảnh mặt này làm lợi cho đại địch thủ Trung Quốc. Giữa tháng 4, Tập Cận Bình sẽ công du Việt Nam, Campuchia và Malaysia.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Le Nouvelos nhận định Hoa Kỳ trong cơn hỗn loạn Trumponomics. Từ tuần trước, cả thế giới chú tâm đến Signalgate, vụ lộ thông tin mật quốc phòng qua việc đưa nhầm một nhà báo của The Atlantic vào nhóm chat liên quan đến việc tấn công phe Houthi. Nhưng trên lĩnh vực kinh tế, tính amateur và vô trách nhiệm của chính quyền Trump mới gây tổn hại nặng nề cho nước Mỹ và thế giới.
Tỷ tỷ lệ tin cậy của người dân Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ 12 năm qua. 3/4 các giám đốc tài chính dự báo suy thoái sẽ diễn ra vào giữa năm nay hay 2026. Có đến 2/3 trong số 100 sếp lớn nhất tin rằng chính quyền Trump không tốt cho nền kinh tế. Thị trường chứng khoán từng vui mừng chào đón việc Donald Trump đắc cử này liên tục sa sút, và cơ quan đánh giá tín nhiệm Moody's lo lắng cho tình hình tài chính công của Hoa Kỳ. Tuy thừa hưởng tình trạng kinh tế tốt đẹp nhất của ekip Biden kể từ thời George W. Bush đến nay, mỗi quyết định của Nhà Trắng đều làm bức tranh u ám thêm một chút. Việc áp thuế sẽ ảnh hưởng lên nhiều sản phẩm, gây lạm phát, người tiêu thụ không còn muốn mua hàng, lao động nhập cư bị trục xuất, khiến thiếu công nhân và lương tăng lên. Việc cắt giảm ngân sách xã hội làm sức mua của người thu nhập thấp giảm sút. Và giảm thuế cho người giàu chỉ khuyến khích tiết kiệm chứ không phải chi tiêu, trong khi 70% GDP của Mỹ là nhờ tiêu thụ của các hộ gia đình. Điều nghịch lý là chính sách kinh tế vừa thô bạo vừa bất định của Trump còn làm phương hại đến đầu tư vào kỹ nghệ thay vì thúc đẩy. Làm thế nào có thể lập kế hoạch cho tương lai khi vẫn mù mờ về nhu cầu sắp tới về cung ứng và tổng quỹ lương? Ứng cử viên Trump hứa hẹn chặn đứng lạm phát ngay từ ngày đầu tiên và khởi đầu một thời kỳ vàng son của nước Mỹ, nhưng những tháng đầu tiên của ông tại Nhà Trắng lại có kết quả ngược lại. Liệu Donald Trump có ngoan cố tiếp tục con đường tự hủy hoại này, hay ông sẽ lùi bước trước kinh tế xuống dốc và sự bất bình của công chúng cũng như giới doanh nhân hay không, chẳng ai có thể đoán được. Courrier International đưa thêm một ví dụ về tính nghiệp dư của chính quyền Trump được The Guardian nêu ra. Việc quần đảo Coco chỉ toàn chim cánh cụt sinh sống cũng bị đánh thuế là do Trump nhầm lẫn địa chỉ, trong tiếng Anh Australia tức là Úc và Austria là Áo, gần giống nhau.
Về phía châu Âu, Lespas cảnh báo hãy cảnh giác trước các loại ký sinh trùng, thưa ông Trump. Theo Tổng thống Hoa Kỳ, châu Âu chỉ là những kẻ ký sinh muốn lợi dụng nước Mỹ.
Donald Trump không giấu giếm rằng ông ghét Liên hiệp châu Âu và chế độ tự do dân chủ của châu lục, thích các nhà độc tài như Vladimir Putin. Ông cho rằng các đồng minh cũ sẽ không dám kháng cự mà phải quy phục, sẽ trả mức thuế cho ông áp đặt. Hẳn nhiên là Hoa Kỳ thống trị về quân sự, kinh tế, công nghệ, nhưng Liên hiệp châu Âu, nền kinh tế thứ ba thế giới, cũng là một người khổng lồ mà không tự nhận ra. Chính sách bazooka của Bruxelles là công cụ đáng gờm, phản đòn thuế quan, hạn chế đầu tư của Mỹ, đưa vào các tiêu chí vệ sinh vân vân. Châu Âu cũng có thể cản trở việc Trump xích gần với Kremlin, như Trump hàm ý với Putin là dỡ bỏ trừng phạt, nhưng công cụ thanh toán quốc tế SWIFT được đặt tại Mỹ. Tuần báo kết luận, vâng thưa ông Trump, tất cả các nhà sinh học đều có thể nói với ông rằng các ký sinh trùng là hữu ích cho mọi hệ sinh thái. Nhưng Lespas cũng băn khoăn về thuế quan, nếu chó sói lại ở nơi khác thì sao? Chủ nghĩa bảo hộ Mỹ che khuất một mối nguy hại đang rình rập châu Âu là hàng Trung Quốc không vào được Hoa Kỳ, có thể ồ ạt tràn vào châu lục.
Về tình hình chính trường của nước Pháp, Le Nouvelle chỉ trích điều mà tờ báo gọi là dân túy không biên giới khi các nhà độc tài phản đối việc thủ lãnh cực hữu Marine Le Pen bị kết án 5 năm không được tranh cử, 4 năm tù và 100.000 euro.
Thông tin này chỉ trong vài phút được dịch ra tất cả thứ tiếng, nhưng các đài truyền hình một số nước không đề cập đến nguyên nhân là việc biển thủ trên 4 triệu euro của Nghị viện châu Âu để dành riêng cho đảng của Le Pen, mà chỉ nhấn mạnh đến việc bà không được thăm chính. Từ Moscow, Kremlin tố cáo vi phạm các tiêu chí dân chủ, Viktor Orbán hô khẩu hiệu "Tôi là Marine", các nhân vật cực hữu ở Ý, Hà Lan v.v. lên tiếng ủng hộ trong chiến lược chung nhằm làm yếu đi tư pháp. Elon Musk, cánh tay mặt của Trump, cho rằng cánh tả cực đoan dùng tư pháp để bỏ tù đối lập. Tuần báo nhắc lại lời của triết gia Montesquieu, những ai thi hành pháp luật cần phải tuân thủ luật pháp. Sai lầm của Marine Le Pen là làm ngơ trước nguyên tắc bất chi bất dịch này.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lãnh đạo Việt Nam điện đàm với Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng giảm thuế xuống 0% đối với hàng nhập từ Hoa Kỳ. Chiến tranh thương mại leo thang giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, chứng khoán thế giới tiếp tục giảm mạnh. Nga vẫn oanh kích liên tục vào Ukraine, thêm 18 người chết. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Minh Anh phụ trách.
Donald Trump tuyên chiến thương mại làm thế giới rúng động, đồng đô la mất giá. Với đề nghị mới về thỏa thuận khoáng sản Ukraine, phải chăng Washington muốn tước quyền tự quyết của Kiev? Tập trận bao vây Đài Loan, Bắc Kinh cảnh cáo Đài Bắc và Washington. Và tập đoàn quân sự Miến Điện bị tố cáo thờ ơ với người dân trong thiên tai. Trên đây là những chủ đề chính, một tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này. Thưa quý vị, thứ Tư mùng 2 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động cuộc chiến thương mại quy mô lớn chưa từng có dưới hình thức đánh thuế ồ ạt hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Mỹ nhắm vào 180 quốc gia. Các nước châu Á và châu Âu, bất kể là đồng minh hay kẻ thù, là những bên hứng đòn nặng nề nhất. Liberation Day, lời tuyên chiến thương mại của nguyên thủ Mỹ, ngay lập tức đã khiến các thị trường tài chính trên thế giới rúng động và gây bất an cho nhiều chính phủ các nước. Đáng chú ý là, một ngày sau thông báo biểu thuế quan mới, đồng đô la Mỹ trượt giá mạnh, mất đến 2,62%. Nhiều nhà quan sát được hãng tin Anh Reuters dẫn lại, nghi ngờ chính quyền Donald Trump dùng đến các đòn bẩy tài chính hạ giá đồng đô la để ép buộc các đối tác thương mại thần phục các yêu sách của Mỹ. Chiến lược kinh tế của Donald Trump mà người ta có cảm giác là chúng gây tổn hại cho những nước nào bị áp đặt thuế hải quan, đôi khi mang tính cưỡng bức, nhưng thật ra chúng cũng đè nặng lên nền kinh tế Mỹ. Để hiểu rõ hơn, nên tham khảo đến trường hợp ông Stephen Miran, cố vấn kinh tế trưởng của ông Trump, và biết xem những thỏa thuận Mar-a-Lago nào dường như đã được đúc kết tại dinh thự của ông Trump trước khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống. Trên đài phát thanh France Inter, kinh tế gia trưởng Jean Moe tại công ty bảo hiểm đa quốc gia AXA giải thích.
Chúng ta không được đúc kết, nhưng đây là một mục tiêu có thể, ít nhất là đối với một bộ phận những người thân cận của ông Trump. Ý tưởng ở đây là hệ thống tài chính quốc tế hiện nay có vẻ như đang gây bất lợi cho các lợi ích của Hoa Kỳ. Vì sao? Vì đồng đô la là đồng tiền dự trữ thống trị trên thế giới, điều này được thể hiện bởi nhu cầu liên tục về đô la. Do vậy, đồng tiền này bị tăng giá gây bất lợi cho khả năng cạnh tranh của Mỹ, cụ thể là đối với ngành sản xuất chế biến của Mỹ. Vì vậy, ý tưởng đưa ra là tìm cách có được từ các đối tác thương mại của Mỹ một thỏa thuận, qua đó các ngân hàng trung ương sẽ cam kết nâng giá đồng nội tệ của họ so với đồng đô la chẳng hạn. Đây có thể là một trong số các mục tiêu, chứ không phải là mục tiêu duy nhất, nhưng là mục tiêu có thể của những gì đang diễn ra hiện nay bên trong nội bộ.
Possible, pas le seul, mais possible de ce qui se passe aujourd'hui avec les tarifs.
Thứ Sáu ngày 28 tháng 3 vừa qua, chính quyền Donald Trump gửi đến Kiev một đề nghị mới liên quan đến thỏa thuận về khoáng sản Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ có câu trả lời vào cuối tuần này hoặc trễ nhất là vào đầu tuần tới, thứ Hai mùng 7 tháng 4. Tuy nhiên, theo đánh giá của báo Anh The Spectator, đây sẽ là một thỏa thuận độc hại cho Ukraine.
Trong đề nghị mới dài 58 trang và để buộc Ukraine phải hoàn trả không thiếu một xu những khoản tiền viện trợ quân sự và nhân đạo mà Mỹ cấp từ đầu cuộc chiến xâm lược của Nga năm 2022, chính quyền Trump đề nghị Ukraine phải chuyển đổi một nửa nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản, dầu khí và thậm chí các cơ sở tầng đường sắt thành đô la để chuyển về Mỹ. Mọi sự chậm trễ sẽ phải chịu hình phạt tài chính. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn muốn thành lập một hội đồng giám sát để quản lý điều gọi là quỹ đầu tư chung, được cung cấp hoàn toàn bằng tiền hoàn trả viện trợ của Mỹ. Nhưng hội đồng gồm 5 thành viên này, có đến 3 người là Mỹ, và mọi quyết định được thông qua theo đa số, điều đó tương đương với việc trao cho Mỹ toàn quyền phủ quyết. Cũng theo văn bản này, các hoạt động tái đầu tư của Kiev từ lợi nhuận thu được trên lãnh thổ Ukraine sẽ phải tùy thuộc vào thiện ý của Mỹ, và nhất là Hoa Kỳ sẽ nhận được 4% tiền lãi, chừng nào Ukraine vẫn chưa trả hết nợ. Đối với những khoản đầu tư mới về tài nguyên khoáng sản và cơ sở hạ tầng, Hoa Kỳ phải được ưu tiên. Điều này có nghĩa là Kiev chỉ có thể mở gọi thầu khi nào có sự từ chối của nhà đầu tư Mỹ, bên có quyền ưu tiên ký kết các hợp đồng. Kiev có trách nhiệm chia sẻ mọi chi tiết các cuộc đàm phán chiến lược với chính phủ Mỹ và sẽ không thể thay đổi đề nghị của mình với các nhà đầu tư nước ngoài trong vòng một năm sau khi phía Mỹ từ chối. Dự thảo thỏa thuận cũng cấm các doanh nghiệp khai thác khoáng sản Ukraine hợp tác với các khách hàng mà Washington xem như là đối thủ chiến lược. Yêu cầu này của Mỹ xem như khép chặt cánh cửa khả năng Ukraine gia nhập Liên hiệp châu Âu, điều mong mỏi của người dân Ukraine.
Ngày 31 tháng 3, 2025, Tư pháp của Pháp tuyên án bà Marine Le Pen, nguyên chủ tịch đảng cực hữu Pháp Tập hợp Dân tộc RN, 4 năm tù và tước quyền ứng cử của bà trong 5 năm vì tội biển thủ công quỹ. Bà Le Pen nhanh chóng lên án một quyết định mang tính chính trị, đồng thời yêu cầu nhanh chóng mở phiên xử phúc thẩm trước kỳ bầu cử tổng thống 2027. Nếu như vụ việc khiến chính trường Pháp nhốn nháo, truyền thông nước ngoài bàn tán rộng rãi, thì điều đáng chú ý là bà Le Pen đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều lãnh đạo chính phủ cực hữu trên thế giới như từ Ý, Hungary, Hà Lan, cho đến các chính khách nhân vật nổi tiếng ở Mỹ như ông Elon Musk và đặc biệt là từ cả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhìn sang châu Á, trong hai ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 4 vừa qua, quân đội Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của các binh chủng, hải lục không quân, giả định phong tỏa và tấn công các cơ sở hạ tầng chiến lược của Đài Loan. Giới quan sát nhận định, đây không chỉ là một lời cảnh báo mà Bắc Kinh gửi đến đảng Dân Tiến, theo đó Trung Quốc không khoan nhượng đối với bất kỳ hoạt động ly khai nào, mà còn là một thông điệp trực tiếp dành cho Mỹ và các đồng minh của nước này trong khu vực. Nhà nghiên cứu về Trung Quốc học, bà Alice Eggman, Giám đốc nghiên cứu Viện Nghiên cứu An ninh Liên hiệp Châu Âu trên đài truyền hình ARTE nhận định.
Từ thời chính quyền Trump hay Biden, Trung Quốc luôn có những phản ứng như thế mỗi khi một quan chức chính quyền Mỹ có chuyến công du trong khu vực để thảo luận vấn đề an ninh, mỗi khi có các cuộc tập trận chung giữa Mỹ với các đồng minh trong vùng, hay khi Mỹ có một phát biểu chính thức nào đó không làm hài lòng Bắc Kinh. Đó là cách vừa để nói rằng, hãy cẩn thận, chúng tôi đang ở đây, quý vị chớ nên vượt qua các làn danh đỏ, vừa muốn trắc nghiệm phản ứng của Mỹ. Đương nhiên ở đây có một chính quyền Trump mới, và do vậy, một lần nữa là để thử xem chính quyền Trump 2 sẽ phản ứng như thế nào. Như quý vị đề cập đến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có chuyến thăm khu vực. Có thể nói như thường lệ, các hoạt động tập trận dọa dẫm quân sự này diễn ra đều đặn và có một logic nhất định. Đồng thời, chúng còn mang một ý nghĩa đặc biệt về việc tăng cường độ trắc nghiệm để xem chính quyền Trump sẽ phản ứng ra sao.
Ngày 28 tháng 3, 2025, Miến Điện, trong tình trạng nội chiến từ gần 4 năm qua, hứng lấy một trận động đất kinh hoàng, làm hơn 3.000 người chết, hơn 4.500 người khác bị thương và vẫn còn hơn 350 người bị mất tích, buộc lãnh đạo chính quyền quân sự tướng Min Aung Hlaing phải ban bố tình trạng khẩn cấp và trong một động thái hiếm có đã kêu gọi quốc tế viện trợ.
Tuy nhiên, tờ báo tị nạn The Irrawaddy có trụ sở tại Chiang Mai, Thái Lan đã lên án chính quyền Naypyidaw tăng chi cho quân sự vài ngày trước khi xảy ra trận động đất, nhân danh tính cấp thiết của việc duy trì sự ổn định quốc gia mà không dành lấy một xu cho các dịch vụ khẩn cấp. Hay như việc vào lúc các phe nổi dậy đơn phương tuyên bố hưu chiến để tập trung cho công tác cứu hộ, thì tập đoàn quân sự lại lợi dụng tình thế tiếp tục chiến dịch không kích trước khi phải ban hành lệnh hưu chiến do sức ép từ các nước láng giềng. Trước sự thờ ơ của tập đoàn quân sự, tờ báo độc lập Miến Điện lưu vong này nghi ngờ về khả năng viện trợ nhân đạo có thể đến được tay người dân, nhất là những người sống ở những nơi được cho là cứ địa quân kháng chiến chống tập đoàn quân sự. Nạn tham nhũng và năng lực quản lý tồi là những căn bệnh trầm kha. Ngăn cản, tìm cách kiểm soát và biển thủ hàng viện trợ nhân đạo là những thủ thuật quen thuộc của tập đoàn quân sự Miến Điện, như những gì từng xảy ra trong đợt thiên tai lốc xoáy năm 2008, làm hơn 100.000 người chết.
Thế nên, vào lúc các nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Malaysia, v.v. cam kết gửi hoặc đã chuyển viện trợ tới, tờ Irrawaddy cảnh báo, hãy cẩn trọng khi hợp tác với tập đoàn quân sự. Việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo không nhất thiết có nghĩa là khuyến khích chế độ. Thế giới nên đoàn kết với người dân Miến Điện, chứ không phải với những kẻ tội đồ chiến tranh của Naypyidaw.
Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh phụ trách. Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là phần tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album mới của nam danh ca Michel Polnareff.
Góc vườn âm nhạc.
Tiểu Thân Nghĩa, Thời Khắc Cho Nàng là tựa đề album phòng thu thứ 11 của Michel Polnareff. Cập nhật mới này được giới hâm mộ háo hức mong đợi, vừa được phát hành trên thị trường Pháp trong tháng này. Được quảng bá cho album mới, trích đoạn đầu tiên là nhạc phẩm mang tựa đề Je ne m'entends pas, Người đâu còn nghe ta.
Je n'ai pas plus à te dire que je t'aime et te désire. Quand la musique est trop forte et que le son de son corps, je m'entends pas. Il suffit d'un soupir, mais le silence est pire.
Bao gồm 8 sáng tác mới, Thời Khắc Cho Nàng đã được thực hiện trong vòng 3 năm qua, nhân dịp Michel Polnareff lưu diễn tại Pháp và một số nước châu Âu. Ngồi một mình bên chiếc piano, ông vừa hát vừa tự đệm đàn, tạo được những khoảnh khắc gần gũi với những tâm hồn yêu nhạc. Yếu tố này khá quan trọng trong lối soạn album mới, hầu hết các sáng tác đều có những đoạn độc tấu dương cầm, món nghề sở trường của Michel Polnareff. Cách đây 7 năm, Polnareff đã trở lại với album phòng thu thứ 10, mang tựa đề là Enfin, sau nhiều thập niên vắng bóng. Nhưng trái với dự kiến, album này rốt cuộc lại không gặt hái được thành công, có lẽ cũng vì tác giả lúc bấy giờ có quá nhiều tham vọng, hội tụ trên cùng một album nhiều bản giao hưởng, khiến người nghe dễ bị lạc mất giai điệu chủ đạo.
Ngày đã tắt khi niềm vui lướt nhanh, trong phố đông người tìm không thấy bóng dáng yêu kiều xưa. Diều dâu đã xa khỏi tầm tay. Holidays are holidays. Ngày vui ấy không còn chỉ ước mong. Khi tiếng chuông chưa còn ngân lắm, giấc mơ đã vội tan. Đôi kim vang tiếng chim không ngừng ra.
Lần này, Michel Polnareff vẫn trung thành với hình ảnh của người nghệ sĩ đeo gọng kính trắng, trở lại với một dự án ghi âm liền mạch mà vẫn đa dạng, dùng lối hòa âm tươi sáng để tạo nên vòng thuần sắc nhất quán. Đối với Michel Polnareff, đây là một album hoàn chỉnh và có nhiều ý nghĩa quan trọng sau một thời gian dài thử nghiệm sáng tác. Tập nhạc với lối sắp đặt như một album concept, xen kẽ những đoạn hát với nhiều khúc nhạc không lời, thực sự phong phú trên hai phương diện, cả giai điệu lẫn hòa âm. Chẳng hạn như nhạc phẩm chủ đạo, Người Đâu Còn Nghe Ta, một trong những bản nhạc yêu thích của tác giả, được trích từ một vở kịch opera mà Polnareff cho rằng ông không có đủ thời gian để hoàn thành tác phẩm.
Il m'a dit qu'il n'était pas elle. Elle m'a dit qu'elle n'était pas lui. Je me suis cassé à tirer d'elle.
Để quảng bá cho album này, Michel Polnareff sẽ đi lưu diễn tại các nước châu Âu. Sau nhà hát Apollo Theater tại London, nam danh ca người Pháp sẽ ghé Mỹ và Thụy Sĩ, rồi sau đó tìm lại người hâm mộ ở Paris trong vòng nhiều đêm diễn liên tục vào mùa hè năm nay. có nhiều khả năng là đợt trình diễn sẽ kéo dài sang năm tới. Vòng lưu diễn trước đó của Michel Polnareff đã thu hút hơn 150.000 lượt khán giả. Điều đó cho thấy giọng ca này vẫn được người Pháp vô cùng mến mộ. Dù năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng dường như Michel Polnareff vẫn chưa muốn giải nghệ thu âm hay giả từ ánh đèn sân khấu. Ngoài các tài soạn giai điệu rất lọt tai, ông còn có một chất giọng khá đặc biệt, tuy không còn thánh thót cao vút như trước, nhưng vẫn đầy nét quyến rũ mềm mại. Có người nhận xét rằng Michel Polnareff thường thích chơi chữ, còn bản thân ông gọi đó là thủ pháp song thị, một chữ hiểu theo hai nghĩa, một vật nhìn theo hai cách. Từ đề intemporel gần giống trong lối phát âm chữ intemporel, có nghĩa là vượt thời gian. Thời khắc cho nàng, mở đây là nàng thơ, để tác giả có thêm cảm hứng sâu lắng vô vàn, viết lên những giai điệu say đắm dịu dàng. Rốt cuộc, một người nghệ sĩ cảm thấy mình không còn nhiều năm tháng, lại muốn chắp cánh cho sáng tác vượt thời gian.
Phần tạp chí âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu album mới của Michel Polnareff. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài Chống di dân bất hợp pháp, chính phủ Pháp thắt chặt điều kiện nhập cư và hội nhập. Tạp chí do Thu Hằng thực hiện.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Pháp thắt chặt kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp và nhập cư nói chung sau nhiều vụ giết người khủng bố mà thủ phạm là người nhập cư bất hợp pháp và là đối tượng bị trục xuất. Theo thông tư về cho phép lưu trú đặc biệt được Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau công bố ngày 24 tháng 1 năm 2025, để được hợp thức hóa giấy tờ, người nhập cư bất hợp pháp phải chứng minh sống ở Pháp 7 năm thay vì 5 năm như trước đây, có việc làm và chứng chỉ tiếng Pháp theo yêu cầu. Bản hướng dẫn dài 3 trang được gửi đến các tỉnh trưởng nhấn mạnh, xin trích, việc cho phép lưu trú đặc biệt dành cho người nhập cư bất hợp pháp phải đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật. Cho phép lưu trú đặc biệt không phải là con đường thông thường để nhập cư và được quyền cư trú, hết lời dẫn. Cụ thể, thông tư tập trung vào hai mục tiêu chính, đó là thắt chặt điều kiện về hợp pháp hóa giấy tờ đối với người nhập cư bất hợp pháp, và thứ hai là tăng cường yêu cầu hòa nhập vào xã hội, trong đó có đòi hỏi về ngôn ngữ. Ở điểm thứ nhất, thông tư yêu cầu các đình trường tập trung hợp thức hóa giấy tờ cho lao động nhập cư trong các ngành nghề thiếu nhân lực, trái ngược với hợp thức hóa giấy tờ theo diện cá nhân hay đoàn tụ gia đình tại Pháp, cho đến nay vẫn được ưu tiên và chiếm đa số. Đối với các đối tượng khác thì điều kiện cho phép lưu trú bị thắt chặt hơn nhiều. Thực ra, việc hợp pháp hóa giấy tờ cho nhân viên các ngành thiếu lao động đã được quy định trong luật di trú ngày 26 tháng 1 năm 2024, gồm 3 điều kiện chính, đó là sống tại Pháp 3 năm, có thâm niên 12 tháng làm việc, và là một trong các ngành nghề thiếu lao động được ghi trong danh sách ban hành theo sắc lệnh. Tuy nhiên, vẫn trong các ngành nghề thiếu lao động thì một người nhập cư bất hợp pháp làm chui sẽ phải đáp ứng yêu cầu sống tại Pháp 7 năm thay vì 5 năm như hiện nay. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Félix Jacquillon, đại diện của TOT, trường dạy tiếng Pháp cho người tị nạn và người xin tị nạn ở vùng Île-de-France đánh giá.
Thông tư Valls có giá trị cho đến tháng Giêng 2025, đòi hỏi lao động nhập cư bất hợp pháp phải chứng minh sống tại Pháp 5 năm và làm việc 2 năm rưỡi, và hiện giờ là yêu cầu 7 năm sống tại Pháp. Đây là một biện pháp thắt chặt rất cứng rắn, và chúng tôi thấy đây là món quà dành cho những ông chủ vô đạo đức, vì họ có thể giữ những người lao động không giấy tờ sống trong tình trạng bất hợp pháp, không có quyền lợi trong thời gian dài hơn. Thông tư Retailleau thắt chặt hơn rất nhiều.
Ngoài điều kiện sống tại Pháp 7 năm, các tỉnh trường sẽ phải đánh giá trình độ tiếng Pháp của người nhập cư thông qua bằng cấp của Pháp hoặc chứng chỉ ngôn ngữ. Điều kiện này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 cho tất cả những người nước ngoài xin thẻ cư trú, thay vì chỉ cần có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Pháp là đủ như trước đây. Điều kiện ngặt nghèo này cũng bị ông Félix Guillaume chỉ trích.
Đó là một trở ngại đối với những người nước ngoài đang sống bất hợp pháp ở Pháp, mà thực ra là đối với cả những người sống ở Pháp, bởi vì tiếng Pháp đang được nhà nước sử dụng như một công cụ cho chính sách kiểm soát ngày càng gay gắt hơn và được tiếp tục kể từ đầu những năm 2010 với các yêu cầu ngày càng cao hơn mà không hẳn mang tính xây dựng. Trên thực tế, luật mới này sẽ làm tăng đáng kể yêu cầu kiểm tra tiếng Pháp. Để có được giấy phép cư trú nhiều năm, từ giờ sẽ phải có trình độ A2. Để có được thẻ thường trú nhân thì cần có trình độ nâng cao B1, và để được nhập quốc tịch Pháp thì phải có trình độ B2. Đó là những trình độ rất cao. Đó là lý do tôi nói rằng yêu cầu mới sẽ ảnh hưởng đến những người sống bất hợp pháp cũng như hợp pháp. Ví dụ như những người có giấy phép cư trú tạm thời 1 năm, họ sẽ không thể tiếp tục được cấp thẻ cư trú 1 năm sau 3 lần có thẻ này, và họ sẽ không thể nộp đơn nữa. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải nộp đơn xin thẻ cư trú nhiều năm, nhưng không phải ai cũng có thể có được trình độ tiếng Pháp A2 theo yêu cầu, vì họ không đi học hoặc không có thời gian luyện tập vì có con nhỏ, và những người này sẽ thuộc diện có thể bị trục xuất. Cho dù họ đã ở Pháp nhiều năm, hòa nhập hoàn toàn, giao tiếp thoải mái bằng tiếng Pháp, nhưng không hẳn là viết tốt, cho nên họ sẽ không thể đạt được trình độ A2. Trình độ này có thể là dễ đạt được đối với những người đi học, nhưng đối với những người bỏ học từ nhỏ, thì để đạt được đến những trình độ như vậy, cần đến hàng nghìn giờ học tập. Hơn nữa, kể cả những người sống và làm việc tại Pháp từ lâu, giao tiếp thoải mái hàng ngày bằng tiếng Pháp, nhưng lại không quen với hình thức kiểm tra, cũng thấy khó khi làm bài trắc nghiệm theo tiêu chuẩn. Ngoài ra, lệ phí thi trình độ A2 là khoảng 150 euro, và không có gì bảo đảm chắc chắn sẽ thành công. Đối với chúng tôi, những biện pháp này thực sự là một trở ngại, một cách tạo tình trạng bấp bênh và người nhập cư không có giấy tờ.
Thực ra, yêu cầu về chứng chỉ ngôn ngữ đã được quy định trong luật di trú, nhưng chưa được áp dụng triệt để. Đối với người nhập cư bất hợp pháp, đòi hỏi về ngôn ngữ là rào cản lớn vì bản thân họ không có điều kiện theo học. Còn đối với người nước ngoài đến Pháp hợp pháp, thì ngay khi làm thủ tục nhập cư ở Văn phòng Nhập cư và Hội nhập Pháp, OFI, họ được học tiếng Pháp miễn phí. Tuy nhiên, chương trình này cũng bị cắt giảm. Ông Félix Guillaume cho rằng, chính quyền yêu cầu trình độ cao hơn ở người nước ngoài, nhưng lại không cung cấp phương tiện để thực hiện điều đó.
OFI, cơ quan nhà nước, đang trong quá trình thay đổi lớn. Từ năm 2007, có các chương trình dạy tiếng Pháp trực tiếp với giáo viên. Mọi người có thể có tới 600 giờ học tiếng Pháp để đạt trình độ A1. Đúng là hệ thống này không hoàn hảo, do các nhóm không hẳn có chung trình độ. Đôi khi có những nhóm rất đông học viên nên rất khó để tiến bộ. Nhưng nhờ có giáo viên mà giúp người nước ngoài làm quen với tiếng Pháp. Nhưng kể từ tháng 7 năm 2025, OFI áp dụng cách dạy và học mới. Chỉ những người không biết đọc, biết viết và trình độ mới bắt
bắt đầu mới có thể tiếp tục được học trực tiếp tại cơ sở giáo viên. Đa phần còn lại sẽ phải học trực tuyến 100% trên nền tảng kỹ thuật số mà không có giáo viên. Vì vậy, đối với chúng tôi, khó có thể yêu cầu người nước ngoài hòa nhập khi mà một mình ngồi trước máy tính, hoặc chưa chắc đã có máy tính bảng hoặc có kết nối Internet tốt. Đối với chúng tôi, đây thực sự là dấu hiệu rút lui của nhà nước. Điều kiện đào tạo của nhà nước ngày càng sụt giảm, nhưng lại đòi hỏi trình độ ngày càng cao hơn. Tất nhiên, vẫn còn những hiệp hội và tổ chức đào tạo như tốt. Nhưng trên thực tế, chúng tôi cũng đang phải đối mặt với tình trạng liên tục cắt giảm hỗ trợ tài chính, trợ cấp, và ngày càng khó để có được những khoản trợ cấp này và tạo điều kiện học tập tốt cho mọi người. Trên thực tế, gánh nặng học tiếng Pháp thực sự đè lên vai người nước ngoài, và chúng ta biết rằng họ thường bị yếu thế, bấp bênh hơn người Pháp. Vì vậy, đối với chúng tôi, đây thực sự là một dấu hiệu rất, rất xấu, bởi vì người ta đang yêu cầu trình độ tiếng Pháp cao nhất với ít nguồn lực hơn, để trách nhiệm cho người nước ngoài, chứ không đặt lên vai nhà nước như cho đến nay.
Tiêu chí ngôn ngữ được yêu cầu từ lâu khi làm thẻ cư trú, tuy nhiên theo trường tốt thì không nên bắt buộc là điều kiện tiên quyết, vì phần lớn người nước ngoài đến Pháp đều muốn được hòa nhập vào xã hội và có cuộc sống bình thường. Ông Félix Dion khuyến nghị một biện pháp hoàn toàn ngược lại.
Theo quan điểm của chúng tôi, khi tôi nói chúng tôi, có nghĩa là các hiệp hội hoạt động tại cơ sở với người nhập cư trong nhiều năm, thậm chí vài chục năm. Việc đầu tiên yêu cầu người nhập cư hòa nhập, rồi sau đó mới có tình hình ổn định và hợp pháp. Theo chúng tôi không nên làm theo cách đó. Trên thực tế, người nhập cư sẽ có được điều kiện tốt để học tiếng Pháp và đầu tư vào quyền công dân chỉ khi họ cảm thấy được chào đón và được học trong điều kiện tốt. Cho nên bắt phải học tiếng Pháp và phải đạt được trình độ nào đó đối với chúng tôi, đó là biện pháp phản tác dụng, mang tính kỳ thị và phân biệt đối xử, và nhất là không có cơ sở. Vì vậy, điều mà chúng tôi yêu cầu, đặc biệt là trong một diễn đàn được đăng trên báo Le Monde vào tháng 12 năm 2024, là tách trình độ tiếng Pháp với thẻ cư trú. Chúng tôi yêu cầu xem việc học tiếng Pháp là một quyền lợi, chứ không phải là nghĩa vụ. Đối với chúng tôi, điều này thực sự rất quan trọng, cho nên chúng tôi yêu cầu dỡ bỏ các nghĩa vụ về ngôn ngữ, bảo đảm quyền học tiếng Pháp cho mọi người và huy động nguồn lực cho việc này, ngay từ giai đoạn nộp đơn xin tị nạn, để mọi người có thể tiếp cận các khóa đào tạo thực sự phù hợp với nhu cầu của họ. Bởi vì mỗi người đều có một cuộc sống, một sự nghiệp khác nhau, và điều quan trọng là nó phải phù hợp với thực tế kinh tế, với thực tế nghề nghiệp của mỗi người. Yêu cầu đó đầy tham vọng, nhưng với chúng tôi, chỉ có cách đó mới dẫn đến thành công cho chính sách hội nhập, và chính sách ngôn ngữ hội nhập sẽ có hiệu quả. Điều này hoàn toàn trái ngược với lập luận mà nhà nước đã tiến hành từ năm 2010, thậm chí là trước đó.
Trong trường hợp không đủ các điều kiện trên, người nước ngoài sẽ trở thành đối tượng bị buộc rời khỏi lãnh thổ. Thời hạn của lệnh này được kéo dài từ 1 năm thành 3 năm kể từ luật di trú 2024. Thủ phạm các vụ giết người gây phẫn nộ trong công luận trong thời gian gần đây đều là người bị buộc rời khỏi lãnh thổ Pháp. Thêm vào đó là cơn bão Sido tràn qua Mayotte, tỉnh hải ngoại ở Ấn Độ Dương, đã phơi bày những bần cùng tạm bợ trong các hồ chuột của di dân bất hợp pháp. Đó là một trong những lý do buộc chính phủ thắt chặt kiểm soát nhập cư.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lãnh đạo Việt Nam điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng giảm thuế xuống còn 0% đối với hàng hóa nhập từ Hoa Kỳ. Chiến tranh thương mại leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ, chứng khoán thế giới tiếp tục giảm mạnh. Nga vẫn oanh kích liên tục vào Ukraine, thêm 18 người chết. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí thế giới đó đây và tạp chí góc vườn âm nhạc, và sau đó sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã thường xuyên theo dõi chương trình, và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.